Phong Thu.
Nhà văn Phong Thu, tên thật là Nguyễn Phong Thu, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1934, quê ở xã Vũ Trung, huyện Kiến Sương, Thái Bình. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn Phong Thu bắt đầu dạy học từ tháng 12 năm 1952 ở tỉnh Hòa Bình. Từ năm 1961 đến 1963, ông là cán bộ nghiên cứu vụ sư phạm Bộ Giáo dục. Từ năm 1964 đến 1981, ông là phóng viên, trưởng ban văn nghệ báo Thiếu niên Tiền Phong. Từ 1981 đến 1995, ông là chuyên viên ở Trung ương Đoàn, chuyên viên cao cấp Viện Nghiên cứu Thanh niên. Đã xuất bản Đi tìm việc tốt, truyện ngắn 1968, Hoa mướp vàng, truyện ngắn 1968, Điểm 10, truyện ngắn 1969, Tôi và bạn tôi, truyện vừa 1973, Bức tường có nhiều phép lạ, truyện ngắn 1976, Bồ nông có hiếu, truyện ngắn 1976, Hạm đội trên bờ, truyện vừa 1976, Cây bàn không rụng lá, truyện ngắn 1985, Đáp lời sông núi, truyện ngắn 1991, truyện ngắn dành cho nhi đồng năm 2005, Cây bàn không rụng lá, tập truyện chọn lọc 2006. Nhà văn đã được nhận các giải thưởng, giải nhất do Nhà xuất bản Kim Đồng và Hội Nhà văn Việt Nam trao năm 1969, giải nhì do Nhà xuất bản Kim Đồng và Hội Nhà văn Việt Nam trao năm 1980 và 14 giải thưởng khác từ trung ương đến các tỉnh. Phong Thu là một nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi và cả cuộc đời của ông là dành cho văn học thiếu nhi và công tác giáo dục trẻ em. Các tác phẩm của ông đầy ắp tiếng cười, phản ánh sinh động cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua. Ông có một tình yêu đậm đà đối với trẻ nhỏ, có con mắt nhìn cuộc đời đầy ưu ái đôn hậu. Văn ông trong sáng hóm hỉnh, rất được đông đảo bạn đọc nhỏ tuổi yêu thích. Bức tường có nhiều phép lạ. Quy lại chống tay, tì má, nhìn lên bức tường trước mặt. Màu vôi xanh mát hiện ra như tấm màn ảnh rộng. Ngoài kia nắng cuối xuân đã gay gắt. Quy phanh cúc áo, đọc nhẩm đề tài, bài tập làm văn. Em hãy tả lại quang cảnh một trận mưa rào. Trời thì nắng, mà bài văn lại mưa. Quy lật đi lật lại tờ giấy nháp một cách vất vả. Cái bút trong tay cứ chìa ngòi lên trần nhà, tờ giấy nháp này mà cứ để trắng mãi thì... Quy khe khẽ thở dài và nhớ đến bố. Bố em là một người viết văn, bố tài thật đấy. Mỗi lần ngồi vào bàn là y như bố viết được ngay, rất nhanh, rất nhiều. Cũng có khi ngồi xuống ghế xong, bố tì cầm lên bàn tay trái, nhìn thẳng vào bức tường trước mặt. Cứ thế bố nhìn, nhìn một lúc nữa, khoảng độ 2-3 lúc gì đấy. Rồi bố cầm ngay lấy bút, viết lia lịa, viết quên cả ăn cơm. Hình như bố đã nhìn thấy ở bức tường ấy nhiều điều cần viết, hoặc chính cái bức tường đã bảo cho bố viết. Thế thì cái bức tường này, nó có thứ phép lạ gì đây? Chỉ cần ngồi ngắm một vài lúc là văng ra ngay. Quy chớp mắt. Cái bức tường là cái bức tường có màu xanh dịu dịu. Quy lại chớp mắt. Con nhện đang chăn lưới. Cứ để cho nó chăn tơ mà xem, bẩn nhà ngay. Thế là Quy đứng lên tìm chỗ lông gà khua con nhện. Con nhện không còn làm bẩn trần nhà được nữa, nhưng bức tường vẫn chưa bảo Quy cách làm bài tập làm văn. Em lại căng mắt quan sát bức tường. Lẽ ra thì tường phải thật nhẵn kia đấy. Vậy mà cũng có những nốt lồi lõm nhỏ tí nổi lên, hẳn là vôi quét tường bị sạn hoặc vữa miết chưa mịn. Tường rộng thế mà bố chẳng treo ảnh. Hay là bố sợ treo ảnh thì ảnh nó che mất các phép lạ. Quy loay hoay mãi với tờ giấy nháp và cái bức tường, thèm thuồng biết viết giỏi, viết nhanh như bố. Em hãy tả lại quang cảnh một trận mưa rào. Có tiếng động ở ngoài cửa, bố về, ôi thật là đúng lúc quá. Quy chạy lại giật tay bố. Bố ơi, con nhìn mãi vào bức tường như bố nhìn ấy mà chẳng thấy trận mưa rào đâu cả. Người cha tủm tỉm nhìn đứa con láu lĩnh và hiểu ngay Quy định hỏi gì. Con không thấy à?
Không ạ.
Thật chứ? Quy chợt nhớ ra. À có ạ, một con nhện. Nhưng con đã bắt nó rồi.
Chỉ có thế thôi.
Còn ạ, những cái nốt nhỏ li tiếng. Người cha hiền từ xoa đầu đứa con trai. Bố thì bố thấy nhiều thứ lắm. Đôi mắt Quy ngước lên chờ đợi. Bố thấy những trận mưa rào hồi năm ngoái, năm kia, năm kìa. Cả cái dạo con chạy ra mưa nghịch nước, bị ướt hết rồi mẹ con mắng ấy. Quy nhoẻn cười. Vâng. Bố còn gặp lại trận mưa bão mãi tận năm sửa năm xưa, khi bố còn bé tí, bà nội đi cấy về rét quá, không nói được. Trận mưa thật tai ác, sấm chớp liên hồi, bà về mà chẳng còn hạt gạo nào để nấu ăn cả. Quy chớp chớp đôi mi mắt dài và cong. Bố có thấy cái thuyền giấy con thả ở rãnh nước không? Có chứ. Quy nghĩ ngợi. Cả các chú bộ đội ngồi bên ụ pháo nữa chứ ạ. À? Bố gật đầu. Cả những chiếc ô tô chạy trong mưa. Tất cả, cả đoàn người tay cuốc tay mai lên mặt đê chống lục. Đôi mắt Quy chớp chớp. Bố ạ, à, hồi nước to năm ngoái ấy, chúng con cũng đun nước đem lên đê cho các anh chị thanh niên xung phong uống đấy. Hôm ấy trời đang nắng thì mưa. Người bố lại tủm tỉm. Thế mà con bảo là con chẳng thấy gì. Quy ngơ ngác. Thật đấy bố ạ. Ừ, bây giờ con thử ngồi lại vào bàn xem. Mắt con nhìn về phía bức tường, nhưng con hãy nghĩ đến những trận mưa mà con đã biết. Quy nghe lời bố ngồi vào bàn. Một lúc nữa, Quy chạy lại thì bố đã đi đâu rồi đấy. Quy nhìn lên bức tường và thấy chiếc thuyền giấy của em đang trôi bồng bềnh giữa sân. Những chiếc mũ sắt lấp lánh nước mưa của các chú bộ đội, những vai áo ướt sũng nước mưa của người đi cày, những hạt mưa đang nhau rơi xuống rào rào. Quy cầm lấy bút, cắm cuối viết, quên cả việc ngẩng lên nhìn bức tường có nhiều phép lạ. Bức tường vôi xanh mát vẫn chờ Quy. Đến bài tập làm văn sau và cả những bài toán khó nhất, bức tường vẫn có thể giúp Quy làm được. Đã thành thói quen, mỗi khi gặp chỗ bí, em nhìn lên bức tường vôi xanh, nhưng trong óc thì suy nghĩ, thế là ý bật ra, hết cả bí. Lê Vân. Nhà văn Lê Vân, tên khai sinh là Lê Văn Cận, tên thường dùng là Lê Cận, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1932, quê quán Bắc Giang. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1949, ông làm việc tại Tòa án huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và tham gia cải cách ruộng đất. Từ năm 1956, ông đi học bổ túc công nông cấp 2 và 3, học Đại học Tổng hợp Văn. Từ năm 1962, nhà văn làm việc tại nhà xuất bản Kim Đồng. Từ năm 1987 đến 1993, ông là tổng biên tập tạp chí Tuổi Xanh. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Dương Văn Nội, truyện ký 1981, Hưng Đạo Vương về Kinh 1982, Chuyến Tuần Tú cuối năm 1987, Thần Đồng Phú Thị 1990, Ông Con Trời 1992, Vua Minh Tông và Người Thầy Học Cũ 1992, Nhà Vua và Bậc Cao Sĩ 1999, Bóng Người Áo Xanh 1999, Chuyện Cũ Bên Thềm 2001. Nhà văn đã từng được các giải thưởng: giải nhì cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức năm 1981 cho tác phẩm Dương Văn Nội; giải ba cuộc thi viết cho thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em Việt Nam tổ chức năm 1992 cho tác phẩm Vua Minh Tông và Người Học Trò Cũ. Lê Vân là một nhà văn suốt đời cống hiến cho văn học thiếu nhi và sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Ông nổi tiếng trong lĩnh vực truyện lịch sử viết cho các em. Các tác phẩm của ông đã đem lại cho bạn đọc nhiều hiểu biết về quá khứ của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào về truyền thống lẫy lừng của cha ông. Bút pháp của ông chân thực, giản dị, vừa bám sát các dữ kiện lịch sử, tôn trọng sự thật lịch sử, nhưng cũng rất phóng khoáng, có nhiều sáng tạo tìm tòi trong việc dựng lại chân dung các nhân vật và sự kiện lịch sử. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em hai truyện ngắn viết về đề tài lịch sử, một lĩnh vực sở trường của ông. Ông già chép sử trong viện Hàn Lâm. Đời Lê Thánh Tông có viên sử quan tên Lê Nghĩa. Ông già, người gầy guộc, nhỏ thó, mái đầu bạc trắng, lưa thưa vài sợi tóc, râu cằm cứng bết lại thành một đám vểnh nhọn lên như cái mũi mác. Chẳng hiểu ông có gia đình vợ con gì không, hay nhà xa, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong hàng lâm viện, biên biên chép chép. Chiều đến khi hoàng hôn xuống, tím ngát kinh thành, ông ngồi lặng tờ như cái bóng, nhâm nhi chén rượu suông. Những lúc như thế có cảm tưởng ông già mảnh khảnh như sắp tan hòa vào không gian bản lãng, u tịch của chiều hôm. Vào một buổi chiều thu, ông già chép sử một mình cặm cụi trước một trang sách ố vàng đầy bụi bặm. Dường như tất cả nhãn lực cùng trí não, tâm hồn ông đều tập trung vào nội một chữ Trần, hình thành bởi hai chữ Đông và A ghép lại. Cái mẫu tự có cấu trúc kỳ lạ, có thể viết thành một cuốn sách, ngõ hầu bổ sung và mở mang thêm kiến văn cho các bậc thức giả vốn đã uyên thâm, lịch duyệt. Ông làm việc say mê đến nỗi không biết có một người từ trong cung đi ra và đang thẳng bước tới viện. Khách cũng đã dặn hắn 3 lần, kính cẩn chào tới 3 lần, nhưng đều không được đáp lại. Còn lúc này đã đứng sát ngay trước mặt mà ông già vẫn chưa hay biết. Kính chào sử quan. Nghe tiếng chào, ông già giật mình ngẩng lên. Tôi là nội quan hầu cận hoàng thượng. Hoàng thượng sai tôi đến hàng lâm viện để mượn thực lục. Thực lục? Lê Nghĩa khẽ kêu lên, ngạc nhiên không giấu được vẻ sợ sệt, hốt hoảng. Sách thực lục là sách sử gia ghi chép các công việc của vua làm hàng ngày, không ai được xem. Nội quan nói, nhưng đây là lệnh vua, vua sai tôi. Vua càng không được tùy tiện. Lê Nghĩa cắt ngang lời nội quan, giọng dứt khoát. Tôi là sử quan trong hàng lâm viện, không thể không giữ nghiêm quy chế đã ban hành. Ông về lựa lời tâu vua như thế. Xem thái độ và lời nói cương quyết của ông già sử quan, viên nội quan đành phải rút lui. Việc đến đó tưởng là xong, không ngờ hôm sau, đích thân vua Lê Thánh Tông vào tìm gặp Lê Nghĩa. Hôm qua ta sai nội quan đến hỏi mượn sách, sao nhà ngươi từ chối là nghĩa thế nào? Có phải vì không có tính bài chăng? Tâu hoàng thượng, phải thế mà cũng chẳng phải thế. Việc hệ trọng, quan được vua sai đi làm mà không có tính bài, ai dám tin? Vả lại dẫu hoàng thượng có trao tính bài cho nội quan, thì thần cũng không dám làm việc khinh suất. Lệ đã định. Không để Lê Nghĩa tâu trình tiếp, vua Thánh Tông đã gạt đi. Ta biết rồi, nhà ngươi biết giữ gìn phép nước, khá khen đấy. Nhưng ta chỉ muốn xem qua, không có ý định can thiệp vào những công việc của sử thần, thì có hề gì? Hoàng thượng là bậc minh quân, từ ngày lên ngôi làm nên bao công nghiệp rõ ràng, được 4 phương hướng về. Ngoài giữ yên bờ cõi, trong dân tình no đủ, văn học chưa thời nào phồn thịnh như bây giờ, khiến cho kẻ sĩ thảy đều hớn hở nức lòng. Thần tin yêu hoàng thượng, nhưng càng tin yêu Chúa mình bao nhiêu, các bề tôi càng phải giữ mình không được một mảy may sai sót. Vua Thánh Tông căng trán nhíu mày. Đoạn nhà vua hỏi, này Lê Nghĩa, ta hỏi thật nhé, sử cũ chép trước kia Phòng Huyền Linh làm sử quan, Đường Thái Tông muốn xem thực lục, Huyền Linh không cho xem. Này người với Huyền Linh thì ai hơn? Lê Nghĩa kiêu hãnh đáp, sự kiện ở cửa Huyền Vũ, Đường Thái Tông giết Kiến Thành và Nguyên Cát, Phòng Huyền Linh chỉ dám chép qua loa mập mờ chung chung là sự kiện ngày mùng 4 tháng 6 thôi. Thế mà khi Đường Thái Tông xem, bắt phải viết lại cho rõ ràng. Như vậy thì thần cho rằng Huyền Linh cũng vẫn chưa phải là hiền thần. Ta hiểu rồi, như vậy là nhà ngươi tự coi mình là hơn Huyền Linh, còn ta thì không được như Đường Thái Tông. Ta không thể bắt bẻ được những điều ông nói, nhưng sao ông vẫn không hiểu được thiện ý của ta? Ta chỉ cốt xem lại những ghi chép hàng ngày của các sử gia để còn biết trước đây có lỗi gì để còn sửa được. Lê Nghĩa thấy vua đã nhận ra lẽ phải, nhưng vì vẫn chưa vượt qua được thói thường tò mò, nên cố nài thêm đó thôi. Viên sử quan già dịu giọng tâu lên, muôn tâu chúa thượng, Thánh Chúa mà muốn sửa bỏ lỗi lầm, đó là phúc lớn vô hạn của xã tắc. Ngoài ra nếu bệ hạ suốt ngày chỉ lo điều hay thôi, thì cần gì phải để mắt đến quốc sử. Còn nếu như bệ hạ quyết xem, thì xin cho phép thần được ghi một câu. Ngày, tháng, năm này, Đức Vua vào hàng lâm viện đòi Lê Nghĩa cho xem thực lục. Sử quan họ Lê quyết một lòng bảo vệ phép nước nhưng không được, đành phải tuân theo. Lê Thánh Tông lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vua nhìn viên sử quan già nua, mảnh khảnh, bé như cái tâm. Bộ râu cằm cứng đờ, vẫn cong lên ra tuồng cao ngạo mà vừa yêu vừa ghét. Đầu xuân, nhà vua gặp kẻ sĩ. Chiều xuống đã lâu, tòa ngang dãy dọc trong nội cung mờ ảo trong màn sương mỗi lúc một dâng đầy. Đàn chim cuối cùng về tổ sao xác trong vườn Thượng Lâm giờ cũng đã im tiếng, nhưng vua Lê Thánh Tông vẫn chưa dùng bữa. Quan Ngự Thiện và sau đó là viên quan nội thần thân tín đã ra ra vào vào năm lần bảy lượt, vẫn không tài nào khiến nhà vua chịu động đũa. Vẫn biết vua thông minh vốn sẵn tính trời, từ nhỏ sớm khuya đã không lúc nào rời quyển sách, gặp việc thì chăm chăm không hề biết mỏi. Nhưng cái gì chiều nay đã khiến người phải lưu tâm đến thế? Lần cuối cùng, viên quan nội thần đánh bạo và giả vờ sắp lại đũa bát, liếc thấy trước mặt vua một chồng sách xếp cao như núi, đã dần dần hiểu ra. Cách đây đúng một tháng, ông theo hầu vua trong buổi thiết triều đầu năm tại điện Kính Thiên, thấy có một ông già râu thưa lốm đốm ôm một chồng sách cao chất ngất, không đứng ở bên tả cũng không đứng ở bên hữu. Vua bèn hỏi mọi người: "Này các khanh, người nào đứng sớ rớ dưới thềm thế kia?" Đồng các đại học sĩ, thân nhân trung đứng gần vua vội vã thưa: "Muôn tâu hoàng thượng, đó là quan tu soạn Ngô Sĩ Liên, vân mệnh làm quốc sử, nay đã hoàn thành đem đến dân hoàng thượng ngự lãm trước khi đem đi khắc in." Nhà vua lập tức truyền cho nội thần ra nhận lãnh mang về cung. Không ngờ những cuốn sách của ông già thấp bé có bộ râu ba chòm lưa thưa lả hoắt nọ đã khiến hoàng thượng phải đọc đến quên ăn. Sớm hôm sau, theo lệnh vua Lê Thánh Tông, viên nội thần đến tận nhà Ngô Sĩ Liên vời vào cung riêng. "Muôn tâu hoàng thượng, thần đang sửa soạn du xuân lên núi Yên Tử thăm bạn cũ ít bữa thì nhận được lệnh hoàng thượng nên vội vào ngay, không hiểu có chuyện gì." Không để Ngô Sĩ Liên nói hết câu, vua hỏi: "Sách vừa làm xong dâng lên, nhà ngươi chờ ta phán xét, sao đã vội bỏ đi như vậy?" Ngô Sĩ Liên tâu: "Thần kính nghĩ, mình lao tâm khổ tứ gần 5 năm để tu soạn bộ quốc sử, gồm 15 quyền, thì hoàng thượng phải đọc ít nhất là 5 tuần, không ngờ được hoàng thượng để mắt sớm như vậy." Đây không phải là lần đầu tiên vua Thánh Tông tiếp xúc với sử thần. Trước đây mấy năm, nhà vua đã sai nội thần vào Hàn Lâm Viện mượn cuốn Thực Lục về xem. Sử quan Lê Nghĩa nhất định không cho. Trước còn lấy cớ không có tính bài, sau vua phải đích thân đến lấy cũng bị làm khó dễ. Lê Nghĩa nói, lệ đã định, vua cũng không được xem Thực Lục, là cuốn sách ghi chép các việc vua làm hàng ngày, để đề phòng làm vẹo vọ sự thật. Nếu bệ hạ cố tình thì xin được chép một câu: "Ngày này tháng này, vua vào Hàn Lâm Viện đòi xem Thực Lục, sử gia Lê Nghĩa giữ phép nước, nhất định không cho, nhưng không được, đành phải tuân theo." Lần ấy, vua đã rất tức mà không làm gì được. Im lặng một lát, nhà vua hỏi: "Nhà ngươi thấy Lê Nghĩa là người thế nào?" Ngô Sĩ Liên đáp ngay: "Thần với sử quan Lê Nghĩa là chỗ đồng liêu, lại vừa là bạn bè. Khi đàm luận kinh sử thấy có nhiều phần đắc ý. Còn như khen chê so sánh, chúng thần không bao giờ dám tùy tiện. Vì vậy, điều hoàng thượng hỏi, quả là thần hết sức lúng túng." Nghe Ngô Sĩ Liên nói, nhà vua lộ vẻ không vui, song vẫn gạn hỏi: "Thế so công việc, ai là khó, ai là dễ?" Thần nghĩ thật khó nói, nhưng hoàng thượng đã hỏi thì thần xin thưa. Việc của Lê Nghĩa dễ mà khó, còn việc của thần tuy rằng khó mà lại dễ. Bởi người làm Thực Lục chỉ cần hàng ngày cần mẫn ghi chép không được bỏ sót, nhưng lại lo vua đòi xem không bảo toàn được phép nước. Còn quốc sử thì công phu nhặt nhạnh trong sách vở, bỏ thô lấy tinh. Trọng đại như việc hoàng thượng lên ngôi, thần chỉ được viết không đầy một trang. Còn công trình thổ mộc như dựng điện Kính Thiên, sử 323 người chém đầu năm Hợi, thần chỉ viết có một dòng. Gây go khó nhọc nhất vẫn là việc múa bút luận bình. Nói không xác đáng thì muôn năm sau các bậc thức giả còn chê cười, mà có khi còn bị vua trách phạt. "Còn việc gì khó nữa không?" vua hỏi. "Thưa còn," Ngô Sĩ Liên nói, "đó là khi nhà làm sử buộc phải đụng đến chính mình. Tâu hoàng thượng, 10 năm trước, khi hoàng thượng mới lên ngôi đã mắng thần. Việc ấy thần đã chép cả một đoạn ở quyển 11 trang 25. Vua Thánh Tông nói, quả thật ta mới xem đến quyển 10, nhà ngươi đã viết sao về chuyện cũ ấy? Thần chép như sau. Vua dụ bảo đô ngự sử đài là Ngô Sĩ Liên và Nghiêm Nhân Thọ rằng, ta mới coi chính sự, sửa mới đức độ, tuân theo điển cũ của Thánh Tổ Thần Tông, nên mới tế giao vào đầu mùa xuân, các ngươi lại bảo Tổ Tông tế giao cũng không đáng theo. Các ngươi bảo nước ta đời xưa là hàng phiên bang, thế là các người theo đạo chết, mang lòng không vua. Vả lại khi Lạng Sơn Vương cướp ngôi, Ngô Sĩ Liên chẳng vì hắn trổ tài phong hiến đó sao? Nay Lạng Sơn Vương mất nước về tay ta, các ngươi không biết vì ăn lộc mà chết theo hắn, lại quay ra thờ ta. Nếu không nói ra, trong lòng các ngươi không tự hổ thẹn mà chết ư? Thật là bọn gian thần bán nước. Vua Lê Thánh Tông giật mình đỏ mặt nói, ta thật lòng khâm phục cốt cách nhà ngươi, chép cả câu ta đã quá lời trong lúc nóng giận, nhưng việc này đã cũ, bây giờ 10 năm sau ngươi bình luận thế nào? Ngô Sĩ Liên nói giọng bình tĩnh, chỗ này thần khổ tâm kiềm chế để tự thắng được chính mình. Muôn tâu hoàng thượng, sách vở nước nhà còn lại rất hiếm hoi, gây ra biết bao khó nhọc cho nhà làm sử. Đã thế ngày nay, nhiều bậc lão thần đã từng làm quan từ thời quốc sơ, trải thờ đến 4 triều như những quyển sử sống. Biết rất nhiều việc, nhưng cho đến nay không hiểu sao vẫn cứ ngậm miệng, chỉ khéo giữ mình, sợ sệt điều gì chẳng dám nói ra. Thế cho nên hoàn thành xong bộ sử này, lòng thần rất vui, song vẫn còn nhiều điều áy náy chưa yên. Thần trộm nghĩ, sách làm tin là điển lớn của nước, để ghi chép quốc thống lúc lìa lúc tan, để tỏ ra thịnh khi suy. Ấy là muốn treo gương cho đời sau, há chỉ ghi chép lạnh lùng về dĩ vãng. Cúi thấp, nhìn hẹp, thần mạo muội dâng lên bệ hạ xét soi. Nhà vua trẻ đăm đăm nhìn người bề tôi đỗ tiến sĩ từ hồi còn vua cha Lê Thái Tông, từng làm quan đến chức lễ bộ Hữu Thị Lang, triều liệt đại phu. Thật chẳng khác gì Lê Nghĩa. Các người ăn gì mà nhỏ nhẹ như cái tâm mà lòng bền rắn như liêm. Dẫu biết nhân tài là của báu của quốc gia, song biết dùng họ thật chẳng dễ một chút nào. Lưu Quang Vũ 1948-1988. Nhà văn Lưu Quang Vũ sinh ngày 17 tháng 4 năm 1948 tại Phú Thọ, quê gốc Hải Châu, Quảng Nam, Đà Nẵng, mất ngày 29 tháng 8 năm 1988. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Thuở nhỏ, Lưu Quang Vũ sống cùng gia đình ở chiến khu Việt Bắc. Ông là con của nhà văn Lưu Quang Thuận. Hòa bình lập lại năm 1954, ông về Hà Nội và suốt thời đi học sống ở đó. Năm 1965, ông xung phong vào bộ đội thuộc quân chủng phòng không không quân. Cuối năm 1970, ông xuất ngũ và làm nhiều nghề khác nhau, vẽ tranh, viết báo, làm thơ. Từ tháng 8 năm 1979 cho đến khi mất, ông làm phóng viên tạp chí sân khấu. Ông là chồng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Hai vợ chồng và một con trai nhỏ của ông đã mất trong một tai nạn giao thông thảm khốc ngày 29 tháng 8 năm 1988 trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Hương Cây, Bếp Lửa, Thơ In Chung năm 1968, Mùa Hè Đang Tới, Truyện năm 1983, Người Kép Đóng Hổ, Truyện 1984, Mây Trắng Của Đời Tôi, Thơ 1989, Bầy Ong Trong Đêm Sâu, Thơ 1993, Thơ Tình Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ 1994. Lưu Quang Vũ đã viết khoảng hơn 50 kịch bản sân khấu đã được dàn dựng và xuất bản. Sống Mãi Tuổi 17, Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt, Người Tốt Nhà Số 5, Khoảnh Khắc Và Vô Tận, Bệnh Sĩ, Lời Thề Thứ 9, Điều Không Thể Mất. Ông đã được nhận các giải thưởng, 7 huy chương vàng trong các kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, 2 lần được nhận giải thưởng của Hội Văn Nghệ Hà Nội, 2 lần được giải thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng thưởng văn học của Bộ Quốc phòng năm 1992, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2000. Lưu Quang Vũ là một tài năng lớn, có những cống hiến xuất sắc cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Ông có một vị trí danh dự trong đội ngũ những nhà văn Việt Nam, không chỉ thuộc thế hệ của ông. Ông là một nhà văn đa tài, làm thơ, viết văn, viết kịch bản sân khấu. Ở lĩnh vực nào ông cũng có những thành tựu đáng ghi nhận. Đặc biệt trong lĩnh vực sân khấu, ông là một hiện tượng hiếm hoi, có những cống hiến thật xuất sắc. Cuộc sống được phản ánh trong tác phẩm của ông thật phong phú, đa dạng, phức tạp, thậm chí gai góc nhức nhối. Ông đã chạm được tới một tầm cao tư tưởng nhất định, tiêu biểu là vở kịch vào loại xuất sắc nhất của ông, Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn hiếm hoi viết cho thiếu nhi của nhà văn. Chuyện nhỏ sớm mùa thu. Từ làng, Thủy đi tắt ra đồng để ra bến tàu điện. Sớm đầu thu mát lạnh, giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xõa ngang vai của Thủy. Những sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy làm bàn chân nhỏ bé của cô ướt lạnh. Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, rau tí tô, những bẹ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt. Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chớp chới liện trên cánh đồng lúa mùa đang kết đồng. Thủy bước nhanh hơn, hộp đàn violon trên tay cô trở nên nhẹ bổng. Một tuần lễ vừa rồi, Thủy về nơi sơ tán của bà và các em. Hôm nay cô lại lên trường nhạc để dự buổi thi kiểm tra kết thúc khóa học. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là Thủy tròn 15 tuổi. Giá hôm nay bố cô có nhà, thế nào bố cũng đưa Thủy lên trường, đợi nghe Thủy kéo đàn. Nhưng giờ này chắc bố đang lái chiếc ô tô trên một đoạn đường nào đó ở Vĩnh Linh. Còn mẹ, đáng lẽ sớm đi cùng Thủy, nhưng tối qua mẹ cũng chỉ kịp đan nốt cho Thủy chiếc áo len cộc tay màu tím nhạt rồi vội vào nhà máy ngay. Trước mắt Thủy là khu nhà máy mẹ Thủy làm việc. Những ống khói đen cao vút đang cuồn cuộn phun lên trời những cột khói màu da cam. Mặt trời đã mọc trên những ngọn cây tươi xanh của thành phố. Cứ nghĩ đến phút đứng trước mặt các cô giáo thầy giáo trường nhạc để trình bày bài thi của mình, Thủy không nén được hồi hộp. Cô nhón chân bước qua những rãnh nước chảy giữa các luống rau cải và những khóm hành hoa. Dưới đồng các bà các chị đang lúi húi làm cỏ lúa. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng chim hót. Bỗng mọi người dừng tay cào cỏ, chạy tản lên các bờ ruộng. Thủy lắng nghe, có tiếng còi báo động rút lên từ trong phố. Tiếp theo là tiếng mõ, tiếng kẽn dồn dập liên hồi. Thủy nhìn quanh đường cái còn ở xa, cách Thủy mấy trăm mét là một trận địa pháo. Những khẩu pháo đang nhanh nhẹn quay nòng về phía tây. Liền đó, mặt đất rung chuyển vì hàng loạt tiếng nổ như sấm của rất nhiều trận điện quanh ấy. Thủy nhảy xuống một cái hố trú ẩn bên bờ ruộng. Tiếng máy bay rít lên, Thủy chưa kịp kéo hộp đàn trên miệng hố xuống thì đã nghe hàng loạt tiếng bom nổ xé tai. Chúng nó ném bom vào khu nhà máy của mẹ. Thủy chỉ kịp nghĩ thế, hai tiếng nổ rất gần nữa đã làm Thủy đập đầu vào vách hầm, đất, đá, nước rào rào rơi trên tóc, trên cổ Thủy. Thủy không biết gì là đau nữa, cô hãi quá, nhắm mắt lại, gọi khẽ, mẹ ơi! Khi Thủy mở mắt ra thì tiếng bom đã ngớt, chỉ còn tiếng đạn cao xạ của các anh bộ đội bắn lên, kiên quyết và dữ dội. Hai quả bom vừa rồi nổ ngay gần đây, chắc nó định ném vào trận địa của các chú bộ đội. Thủy chợt nhớ tới hộp đàn. Cô định đứng lên thì thấy một sợi dây nhỏ bọc vải xanh từ miệng hố thõng xuống chặn ngang trước mặt. Thủy nâng sợi dây và đứng dậy nhìn quanh. Hai quả bom nổ ở thửa ruộng bên kia, đất tung lên rơi xuống những đám ruộng chung quanh, những cây lúa mảnh khảnh bị gãy nát. Một hộp gỗ cao bị mảnh bom tiện gãy. Sợi dây thõng xuống hố Thủy là từ cái cột đó. Thủy đoán là dây điện thoại nối từ đường cái vào trận địa pháo. Cô kéo thử sợi dây, nó đã bị bom làm đứt. Thủy chống tay trèo khỏi miệng hố, cúi xuống tìm đầu đứt kia của sợi dây lẫn vào bùn đất. Vẫn có tiếng máy bay ầm ì, Thủy nhớ tới một quyển truyện cô đã đọc, nói rằng trong lúc đánh nhau, sợi dây điện thoại rất quan trọng. Cô lo lắng nhìn về phía trận địa rồi lại ngồi xuống bới đất. Một lát, đầu dây xanh nhỏ nhắn hiện ra dưới một lạch nước. Thủy vội lấy răng cắn lớp vải bọc đầu dây nối chỗ bị đứt với nhau. Sau khi dặn thật mạnh xem mình nối đã chắc chưa, Thủy lục tìm một băng lụa đỏ cô vẫn buộc tóc, cuốn ra ngoài chỗ nối. Xong xuôi, Thủy mới thấy mệt rã rời, mắt hoa lên, đầu, tai nhức nhối. Cô vội quay lại tìm hộp đàn. Một mảnh đất rơi trúng làm hộp đàn dính đầy bùn ướt. Thủy mở nắp. Vừa đưa hai tay nâng cây đàn lên thì một giọng nói vang lên sau lưng cô. Có bị thương gì không đấy? Thủy quay lại, một anh bộ đội trạc 17-18, đầu đội mũ sắt, mặt đỏ bừng, vai khoác một cuộn dây điện thoại đứng sau cô. Không, không sao cả. Anh bộ đội cúi xuống chỗ dây nối có sợi lụa đỏ buộc ngoài và hỏi. Cô nối đấy à? Vâng ạ. Thủy khẽ đáp. Anh bộ đội nhìn chiếc khăn quàng đỏ, đôi vai áo len tím nhạt bê bết đất và cây đàn violon dính bùn ướt của Thủy. Anh hơi bối rối không biết gọi Thủy là em hay là cô cho phải, bởi vì anh cũng chẳng lớn hơn cô bé này là mấy. Và chỉ 2 năm trước đây, chính anh cũng mang một chiếc khăn quàng đỏ trên vai như thế. Lại có tiếng pháo từ trận địa bắn lên, mạnh và dồn dập hơn lúc nãy. Anh bộ đội đẩy Thủy xuống hố trú ẩn, còn anh thì ngồi bên miệng hố. Đột nhiên anh hét to. Kìa, cháy rồi, đấy đấy, nhìn xem kìa. Thủy ngước nhìn theo tay anh bộ đội chỉ. Xa xa một chiếc máy bay Mỹ bốc khói, đâm đầu lao xuống những bụi tre tùm phía bờ sông. Tiếng súng ngớt dần, hồi còi báo yên vừa dứt, giữa cánh đồng hiện lên màu áo nâu của các bà các chị tấp nập làm cỏ lúa. Thủy xách hộp đàn định đi về phía đường cái. Anh bộ đội rụt rè bảo Thủy. Tóc với áo cô lấm hết cả, cổ lại bị đá rơi vào hay sao mà xây xác thế kia. Cô vào chỗ chúng tôi rửa mặt gội tóc, chúng tôi bôi thuốc đỏ cho đã. Thấy Thủy có vẻ phân vân, anh bộ đội nói thêm. Với lại để tôi còn báo cáo với thủ trưởng, cô đã nối dây điện thoại giúp đơn vị chúng tôi mà. Thế là Thủy theo anh bộ đội rẽ vào trận địa pháo. Các anh pháo thủ đang thông lại nòng pháo, chuyển những vỏ đạn vừa bắn xuống láng và khuân những hòm đạn mới lên ụ pháo. Thấy anh bộ đội trẻ cùng đi với Thủy, mọi người đều quay xuống nhìn. Một anh gọi to, Hữu đấy hả? Nối dây kịp thời lắm. Biết tin gì chưa? Chiếc F4 lúc nãy là do trận địa mình bắn rơi đấy nhé. Hữu, anh bộ đội trẻ dẫn Thủy đến trước một anh bộ đội đã đứng tuổi, người cao gầy, chân đi ủng cao su. Báo cáo đại đội trưởng, khi tôi ra đến chỗ dây đứt cạnh hố bom thì cô này đã nối xong xuôi rồi ạ. Thảo nào, bọn mình thấy cậu vừa mới chạy ra khỏi trận địa mà điện thoại đã thông. Vừa vặn nghe được bên trung đoàn là có một tốp F4 từ sông vào, thế là trận địa kịp chuẩn bị đón cả tốp. Anh đại đội trưởng quay sang Thủy. Sao em biết mà nối? Thủy ngượng nghịu cúi mặt. Anh đại đội trưởng xòe bàn tay to lớn xù xì, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thủy. Em tên gì? Dạ, em tên Thủy ạ. Em đi đâu mà ngang qua đây? Em đi lên trường trên phố, em học ở trường nhạc ạ. À, ra thế. Anh đại đội trưởng gật gù, nhìn hộp đàn trên tay Thủy. Lúc này, các anh pháo thủ khác đã đứng vây quanh cô, xì xào kể cho nhau việc làm vừa rồi của Thủy. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay anh đại đội trưởng, Thủy bỗng hốt hoảng. Em xin phép các anh, em lên trường kẻo muộn. Đáng lẽ 8 giờ em phải có mặt. Giờ đã gần 9 giờ rồi, hôm nay thi hết năm học. Em tới muộn thế này, có khi không được thi mất. Không được thi à? Vâng, em sợ thế, muộn quá rồi. Anh đại đội trưởng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Em ngồi nghỉ, đợi anh một lát nhé. Rồi anh ngồi xuống mặt hòm đạn, mở chiếc túi da đeo bên mình lấy một tờ giấy, kề lên đùi, hí hoáy viết. Một anh pháo thủ to lớn có nước da đen cháy, cái cằm vuông và nụ cười hiền hậu đưa cho Thủy chiếc khăn mặt bông. Tay anh có lẽ bị thương, phải cuốn băng trắng. Anh Hữu bưng tới trước mặt Thủy một chậu nước. Cô rửa mặt đi. Mấy anh pháo thủ mở nắp xem chiếc violon. Hữu cầm miếng vải lau bùn ướt trên vỏ hộp và mặt đàn cho đến khi chúng sạch bóng. Bàn tay anh vuốt khẽ lên những sợi dây đàn mỏng mảnh, thận trọng như sợ nó có thể đứt ngay được. Thủy gội tóc và gột những vết bùn ở áo xong, cô chải lại mái tóc xõa ngang vai, mái tóc dày đẹp của tuổi 15, cái tuổi ở giữa những năm ấu thơ và thời thiếu nữ. Trong khi đó, đại đội trưởng đã viết xong một lá thư, nội dung như sau. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc, kính gửi các đồng chí phụ trách trường nhạc. Chúng tôi là bộ đội thuộc đơn vị. Sớm nay, trong khi chúng tôi chiến đấu với máy bay Mỹ, sợi dây điện thoại kết nối trận địa bị bom làm đứt. Em Thủy đã dũng cảm nối sợi dây, bảo đảm liên lạc được thông suốt, giúp đơn vị kịp thời bắn rơi máy bay Mỹ. Vì vậy, em Thủy đã bị muộn giờ tới trường. Chúng tôi kính mong nhà trường vui lòng cho phép em Thủy được dự buổi thi hết năm học. Xin cảm ơn các đồng chí và chúc các đồng chí mạnh khỏe. Chào quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thủ trưởng đơn vị, Trung úy Phạm Quang Điền. Đại đội trưởng Điền đọc kỹ lại lá thư, cẩn thận gấp làm tư, cho vào phong bì, rồi đứng dậy đọc to. Đồng chí Hữu, đồng chí Phúc. Có. Anh Hữu và anh pháo thủ cao lớn bị thương ở tay bước tới. Hai cậu lấy xe đạp đưa em Thủy tới trường, càng nhanh càng tốt. Đưa cho các đồng chí ở đó lá thư này. Nói chuyện đầu đuôi để nhà trường thông cảm. Rõ. Đồng chí Phúc tay đau, có đi xe đạp được không? Báo cáo, vài viên bom bi lấy ra từ 2 tuần nay, y tá cứ bắt băng, chứ khỏi rồi đấy ạ. Được, công việc ở nhà đã có anh em đảm nhiệm, hai cậu cứ đợi em Thủy thi xong, kết quả ra sao về báo cáo cho đơn vị biết. Rõ. Hai anh bộ đội dắt xe đạp cùng Thủy đi ra đường cái. Cả trận địa lần lượt bắt tay Thủy. Lúc ấy vừa có lệnh báo động cấp 2. Đi đã xa, Thủy còn nhìn lại. Cô thấy anh đại đội trưởng đang đứng bên ụ pháo, chăm chú nhìn về bầu trời phía tây. Thủy ngồi sau xe đạp của anh Phúc, Hữu đèo hộp đàn violon đi trước. Con đường ngoại ô tấp nập người đi lại. Chuyến tàu điện sơn màu xanh biếc, len ken rung chuông. Các vũng nước bên đường phản chiếu ánh trời trong vắt. Gió làm các vòng cây ướt, xao động. Nước rơi xuống rào rào như những cơn mưa nhỏ thoảng qua rồi lại tạnh ngay. Mấy cô gái mặc áo xanh công nhân đi qua, tay cầm những nhành hoa huệ trắng. Vài người thợ vạm vỡ đang xẻ một tấm gỗ vàng tươi ở sân một xưởng cưa, mùng gỗ vung thành một đống lớn dưới chân. Cửa các ngôi nhà thấp và các hàng rào gỗ bị mưa ẩm nên hóa thành màu nâu sẫm. Những dàn hoa tím leo trên các mái nhà. Hoa nhiều lắm, cúc vàng, dâm bột đỏ tươi. Tiếng gôn xinh xắn như những giọt nước nhỏ màu hồng. Trường nhạc nằm ở đầu một ngã năm rộng rãi, quanh nhà có mấy cây ngọc lan cao vút. Tiếng đàn piano thánh thót vọng xuống từ một cửa sổ có che rèm trắng ở gác ba. Phúc, Hữu mới dựa xe vào tường nhà, Thủy đã vừa chạy vội lên gác vừa quay lại gọi. Lên đây các anh! Cái cầu thang lên gác ba vừa dốc vừa ngoằn ngoèo. Bàn chân nhỏ bé của Thủy thoăn thoắt bước lên những bậc thang đá hoa sạch bóng. Hữu ôm hộp đàn chạy sau, riêng Phúc cứ ngại đôi giày da lộn đế đóng đinh của mình sẽ gây tiếng động ồn ào nên chỉ rón rén bước từng bước một. Tiếng đàn piano vẫn dồn dập vọng xuống, mỗi lúc một to hơn. Ra ngoài, rẽ vào một hành lang dài, đến trước một gian buồng rộng có nhiều cửa kính, Thủy dừng lại. Hữu trao cho Thủy hộp đàn. Phúc phủi những hạt bùn khô còn bám trên vai áo Thủy, anh nhìn vào cửa sổ. Trước mắt anh hiện ra một gian phòng rất rộng, tường gỗ xù xì, quét vôi màu xanh nhạt, có gắn những ống đèn neon trắng dịu. Chiếc dương cầm lớn đen bóng đặt ở góc phòng, một cô gái đang nghiêng đầu lướt đôi bàn tay thon trên những phím đàn trắng muốt. Ngồi cạnh chiếc bàn phủ dạ nâu là một ông nhạc sĩ tóc bạc, vầng trán cao, mắt đeo kính. Đứng sau lưng ông là một bà giáo mặc áo dài đen, tóc uốn quăng. Trông bà ta đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Vài người nữa ngồi quanh bàn, chốc chốc lại ghi gì đó vào sổ tay. Trên mấy hàng ghế dài sát tường là các ông bố bà mẹ của học sinh. Những người chưa đến lượt vào thì đứng đợi ở gần cửa, phần đông từ 14-15 tới 20 tuổi. Vừa thấy Thủy hiện ra trên cửa, bà giáo bước ngay ra, vội vã hỏi khẽ. Lúc báo động em đang ở đâu? Mọi người đều sốt ruột đợi em. Ông nhạc sĩ cũng đi ra, ông không nói gì, chỉ nghiêm nghị nhìn Thủy từ đầu đến chân. Thủy chưa kịp trả lời, hai anh bộ đội đã bước tới. Phúc đưa cho ông nhạc sĩ lá thư và vắn tắt kể lại mọi việc. Ông nhạc sĩ sửa lại cặp kính, chăm chú đọc thư. Xong, ông vồn vã nói với hai anh bộ đội. Mời hai đồng chí vào trong này. Rồi ông quay sang Thủy. Cháu vào chuẩn bị đi, sắp đến lượt cháu rồi đấy. Phúc, Hữu xốc lại cổ áo quân phục bạc màu cho ngay ngắn. chùi bùn dưới đế giày thật kỹ rồi mới bước vào cái nền giải thảm cói của gian phòng. Ông nhạc sĩ kéo ghế mời hai người ngồi cạnh chiếc bàn của ban chấm thi. Thủy được nhận một cây violon khác. Cô lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. Sau một cậu bé thổi kèn đồng, ban chấm thi gọi tên Thủy. Cô bước ra, ánh đèn hắt lên khuôn mặt tròn trắng trẻo mà nỗi hồi hộp đã làm cho đôi mắt trở nên nghiêm nghị. Ông nhạc sĩ đưa cho Thủy một bản nhạc. Cả gian phòng im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của tờ giấy nhạc Thủy đang đặt trên giá. Hữu thấy má mình nóng rang, môi xe lại, y như là người đang phải đứng kia không phải là cô bé Thủy, mà là chính anh. Phúc bình tĩnh hơn, nhưng anh cũng thấy tim đập mạnh, giống như hôm anh thay mặt đơn vị lên báo cáo thành tích ở đại hội mừng công của quân khu. Thấy Hữu bức rứt, hết nhìn ban giám khảo là nhìn Thủy. Phúc phải hít khẽ Hữu ra hiệu ngồi yên. Thủy biết ba cặp mắt đang đổ dồn về mình. Các bạn của Thủy đều có gia đình ngồi dưới khuyến khích, chỉ riêng cô là không. Thủy quay lại nhìn. Kia rồi, hai anh bộ đội đang nhìn cô gật đầu và mỉm cười với cô. Thủy bình tĩnh lại, bàn tay nhỏ nhắn lúc nãy vừa nối dây điện thoại, giờ nâng đàn đặt lên vai. Khi Axe vừa khẽ chạm vào, những sợi dây đàn trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Có lẽ đây là một bản nhạc Thủy đã quen thuộc lắm, cô không cần nhìn vào giá nhạc. Vầng trán trắng trong của cô hơi tái đi, nhưng gò má lại ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn và làn mi rậm cong dài khe khẽ rung động. Tiếng đàn bay ra vườn, vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ con đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa cạnh các hầm trú ẩn. Ngoài hồ Tây, người ta đang tung lưới vớt cá, hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng những con chim bồ câu bay qua lướt nhanh trên các mái nhà cao thấp. Ông nhạc sĩ hơi vươn người về phía trước, lông mày rướn lên, rõ ràng là tiếng đàn tuy còn non nớt, nhưng thiết tha kia đã làm ông bằng lòng lắm. Khi Thủy hạ chiếc đàn xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc, thì tiếng xuýt xoa khen ngợi ồn ào nổi lên. Ông nhạc sĩ quay ngoắt lại, cảm động nói với bà giáo: "Học trò của chị khá lắm, khá lắm." Thủy vui sướng chạy tới trước mặt Phúc, Hữu. Hai anh bộ đội cũng vụt đứng dậy đón Thủy. Ai vừa mở cánh cửa sổ làm làn gió ùa vào. Ngọn gió ẩm ướt thổi từ cánh đồng ngoại ô, nơi các anh pháo thủ vẫn đang trầm tĩnh ngồi trên mâm pháo. Gió làm các vòm cây rì rào và những chiếc thuyền giấy quay tít trên các vũng nước mưa đọng ánh trời trong biếc.